suốt ngày mình á cứ lo nhiêu đó thôi, cái gì để đi để ý đi, 24 tiếng đồng hồ cứ lo lãnh thọ. Ai chửi thì lãnh thọ khổ quá, ai khen thì lãnh thọ mừng, mừng cho đến nỗi quên tu quên học hết, mừng khen lắm, tiền của vô nhiều mừng, mừng đâu có tu được, đâu có quán tâm được. Đó. Rồi sắc thật tưởng, thôi cứ tưởng tượng tương lai thế này, quá khứ thế kia. Sắc thật tưởng hành, hành tức là cái sự thiên lưu biến chuyển của tâm hồn. Tâm hồn mình nó đâu có yên, quý vị thấy không? Nó luôn luôn nó thiên lưu biến chuyển. Thức tức là cái hiểu biết phân biệt đó. Thì các ngài đã liễu ngộ bốn đại năm ấm, vốn không, vốn là không, không thiệt có ngã, không có ngã, chính nó không có ngã, mà nó đối với mình cũng không phải là của mình nữa. Ngay như bản thân này cũng vậy nè, cái thân mình này nè, cũng không phải là của mình nữa. Nói gì cho quý vị biết, bây giờ nó do bốn chất mà nãy giờ nói đó, nó cái lửa đó, nó hợp lại, giờ nào nó không chịu thở nữa, nó tắt thở, tất nhiên là nó tan rã liền. Mà nó tan rã thì chất nào trả lại cho chất nấy, không phải thiệt của mình à, nhớ nghe. Cái thiệt của mình là cái gì? Là cái linh tánh đó, cái mà hiểu biết của mình bây giờ tôi hiểu biết đó, cái đó nó không có hình tướng, mà cái đó mới là cái của mình đó. Mà cái đó nếu mà khi mà liễu ngộ được á thì đã là hiểu biết mà, thì nó đồng hết. Cũng như cái năng lực của điện á thì nó đồng hết. Điện ở trên cung trăng, điện ở dưới nước, điện ở trên núi, tất cả cái năng lực của điện nó đều hết. Đó. Thì mình cũng vậy, cái hiểu biết của mình, tại vì bây giờ cái hiểu biết bây giờ nó chia ra từng người, từng người, từng người, từng người. Thành cái hiểu biết đó, nó sống với cái vọng, với cái trượt, với cái tham, với cái sân, với cái si. Chứ một ngày nào mà mình giải tỏa cái tham sân si, tạm trượt hết rồi, thì giống nhau. Mà trong nhà Phật gọi là đồng thể đại thiên. Yeah. Hiểu tới đó rồi, tu tập cũng mau mà mình sống trục cuộc đời mình hiểu được không? Thế đó, đó là một cái chân lý mà Phật đã tìm ra, tổ đã tìm ra để lại cho mình. Mà tại sao những cái đó mình không có nghe theo, không có hành theo? Đó. Liễu ngộ được bốn đại năm ấm vốn không, không có ngã. Liễu ngộ như vậy rồi, thấy cái tánh của mình khởi ra cái diệu dụng. Khi mà mình biết được như vậy rồi thì ở trong cái tâm của mình, tự tâm là tâm của mình, khởi ra cái diệu dụng này, diệu dụng kia. Diệu dụng tất nhiên là cái giúp đỡ. Diệu dụng là tức là mình làm những cái chuyện gì đều là giúp đỡ. Cái diệu dụng đủ sanh đó, thường thường ta gọi là cái diệu dụng đủ sanh đó, thấy không? Ví dụ như bây giờ quý Phật tử hiểu đạo, hay bây giờ quý tăng ni tu hành, khi mà ta hiểu được cái này một chút này, cho nên người ta xả thân, làm việc cho chúng sanh, xả hết cả cuộc đời để làm lợi cho chúng sanh. Đó là khởi dụng, dụng là cái đó đó, dụng là cái dụng đủ sanh giúp. Còn người đời người ta còn ích kỷ quá, một chuyện nhỏ một lần nói thôi, người ta cũng không muốn nói giúp cho người khác nữa, chứ đừng nói tới xả cả thân mạng. Thì người tu tập nhận thức được cái đó, hoặc là chưa nhận thức đi, nhưng mà ta nhận thức cuộc đời nó như thế nào, khổ não rồi mới chạy vô học đạo. Khi vô học đạo gặp mấy cái này, hiểu, hiểu mới làm đạo. Mà làm đạo như vậy đó, cho nên khi ra làm đạo mà gặp chướng ngại này, ra tu học gặp chướng ngại kia, người ta không bao giờ nản chí, bởi vì là người ta đã có mục đích rồi, người ta đã hiểu quá rồi. Cho nên cái việc gặp phải là liễu ngộ được, thấy cái tâm của mình khởi ra diệu dụng. Nhưng mà có hai thứ sai khác, hai thứ khác nhau. Cái tâm của mình, trong tâm mình đó, những cái gì là hai? Hà đẳng ly nhị. Những cái gì là hai? Một là cái tâm thanh tịnh, hai là cái tâm nhiễm ô. Một là cái tâm thanh tịnh, hai là cái tâm nhiễm ô. Trên bản thầy đại diện đó, hai cái thứ tâm pháp này, tại sao gọi có chữ pháp nữa là sự vật? Bởi vì cái tâm của mình bây giờ nó đi liền với sự vật, cho nên có chữ pháp, tâm pháp. Hai cái thứ tâm pháp này cũng tự nhiên xưa nay nó sẵn có, thấy không? Tự nhiên xưa nay nó sẵn có hai cái thứ đó, nó xưa nay. Bây giờ mình ráng làm sao mỗi ngày mình tiến mạnh tinh tấn để cho cái phần nhiễm nó đi qua cái phần tịnh, cái phần tịnh nó đi, nó áp qua phần nhiễm, thấy không? Còn ngược lại nếu mà không khéo thì cái phần nhiễm cứ mỗi ngày nó nhiễm nó qua phần tịnh, mà nó qua hết thì sao sao đó đọa lạc, thấy không? Rồi quý vị thấy không? Cũng tự nhiên cái bản xưa nay nó đều sẵn có, mặc dù nó nương các cái duyên mà hợp lại lẫn nhau để mà đối đãi làm nhân làm duyên với nhau, là trong cái nhiễm cái tịnh, cái nhiễm cái tịnh đó, có khi nhờ cái nhân tịnh mình dễ tu đó. Tất nhiên là mình ở chùa mình gặp bạn đạo thì dễ, còn nếu mà mình gặp bạn đời quá, mình ở thế gian thì khó tu, khó mà từ cái tịnh đó mình đi tới cái kêu là mình lấn qua cái kêu là cái nhiễm, khó, toàn là cái nhiễm nó lấn qua cái tịnh, nó lấn một đầu cho hết tịnh hoàn toàn nhiễm, mà cái nhiễm hoàn toàn thì chắc chắn là đó là tam đồ hoặc là địa ngục hoặc là ngã quỷ hoặc là súc sanh, dễ là thôi. Cái tâm thanh tịnh thì hằng ưa cái nhân lành, cái tâm thanh tịnh là cái gì mà nói đến nhân lành chịu lắm, thấy chưa? Cũng như cái người mà có cái tâm thanh tịnh, khi mà biết làm cái chuyện gì khổ khó thiệt nhưng mà nó có cái nhân lành thì là, còn cái thể nhiễm thì thường cứ nhớ nghĩ lo nghĩ cái nghiệp ác, cho nên dễ hiểu lắm. Ví dụ như khuyến khích sự tu hành hay là đi làm việc đạo gì, thấy không? Là nhờ có cái tâm bình tĩnh đó cho nên ưa tìm những cái nhân thiện. Còn cái người mà ít có cái tâm tịnh, tâm nhiễm nhiều đó thì họ cái thể nhiễm, cho nên thường cứ suy nghĩ cái nghiệp ác, họ thích làm cái gì cho nó có lợi cho nhiều, làm cái gì cho nó kêu là đủ thứ, gọi là chạy theo cuộc đời đó, gọi là cái nghiệp xấu. Nếu như không lãnh thọ bị nhiễm, người nào mà không có lãnh thọ những cái nhiễm thì gọi đó là thánh. Người mà không nhiễm, chúng ta sống trong cuộc đời mà không có nhiễm theo cái đời, đó là thánh. Còn nếu như mà cứ chạy theo đời thì gọi là phàm, thấy chưa? Nếu như không có lãnh thọ những cái sự nhiễm mô trong đời thì xin cái người đó là thánh, thì liền hay xa lìa được cái khổ. Chắc chắn dầu sống trong cuộc đời này họ cũng không có đến nỗi khổ gì đâu, bởi vì họ hiểu mà chứng được cái vui niết bàn, lúc nào họ cũng giống như ở trong cảnh niết bàn, giống như ở trong cảnh niết bàn. Còn nếu như mà sa vào cái nhiễm tâm, nếu mà bị lạc vào, sa vào, đọa vào cái nhiễm tâm, cứ lo tạo nghiệp rồi chịu bao nhiêu cái sự ràng buộc, cái sự che lấp bản tâm, nó ràng buộc đủ thứ hết, nó giống như là sợi dây rồi tối mà nó cột mà nó trói đi cũng được. Chữ phú, chữ kiềm là cột, trói buộc, chữ phú là nó che. Che cái gì? Che cái bản tánh thanh tịnh của mình, che cái bản tánh tịnh đó, nó cứ cái phần diễn nó đi hoài đó, nó vậy đó. Thích đó gọi là phàm, như vậy đó thì gọi đó là phàm, tên là giải thánh với là phàm. Bị chìm đắm ở trong ba cõi, chìm đắm luôn ở trong ba cõi, biết ba cõi không? Chìm đắm trong ba cõi, ba cõi này là nói chung rồi á, không phải dễ nghe. Vậy mình nói chúng bằng ba cõi là cõi. Cái đó là ba cõi thường, còn này ba cõi khác. Cái đó kêu là tam đồ, ở địa ngục nó giúp sanh, còn tam giới mà. Cũng không trúng cái chỗ này. Không trúng. Cái này tam giới là gì? Tam giới là cái này khác này. Cái tam giới đây á, lúc nữa sẽ giảng, chỉ cho nó giống như tam thập,
tôi đã thả thầm si về làm mạng cho người tâm và khoái chút được cái gian sau nào chẳng được chẳng bao nhiêu tâm chìm đắm ở trong ba cõi chịu không biết bao nhiêu sự khổ chủng chủng là không biết bao nhiêu sự khổ ở khổ này ở khổ kia ở khổ kia tới khổ nọ ở khổ sanh ra rồi khổ già già đã được bệnh bệnh được chết rồi trở lại luân hồi rồi sanh và cứ như vậy nó hoài rồi trong cái cuộc sống nghĩa là đủ thứ khổ á, thấy không? Lạnh đã mang cái thân này đã khổ rồi lạnh quá cũng khổ, mang cái thân này nó đã khổ rồi nóng quá cũng khổ, đó, cho nên người ta gọi là khổ khổ. Rồi trong cuộc đời này muốn cái gì mình muốn cho được không được là khổ, thấy không? Ghét với nhau rồi gặp lại với nhau là khổ. Ở trong nhà còn ghét với nhau mà nói là gặp nhau nó khổ ghê lắm, hết muốn sống. Rồi còn ngược lại thương với nhau mà được chia lìa cũng là khổ. Đó.
Bạch thầy, còn thương nhau gặp nhau lại cái khổ không thầy?
Nếu không khéo cũng khổ. Nếu mà không có quan tâm, nếu mà không chánh niệm trong nhân khổ à, cái hồi chia lìa thì khổ nhớ, và gặp lại nhau giỡn mà cũng khổ. Nó cũng loạn tâm đi, chứ nó đâu có chánh niệm được. Cho nên khi mà gặp lại chứ chào mới là giữ chánh niệm thôi, đừng có nói nha. Để cái khi mà có chia ly đi nữa cũng vậy thôi, thấy không? Nó bình tâm được, cái tâm bình mỗi lần cái vui, còn cái tâm mà còn quá cho nên đó đâu có phải thọ mà khổ thọ, nó lạc thọ khổ thọ xả thọ về xúc kha vedana túc kha vedana ubekha vedana tất cả đều không hết đâu. Vì sao mà nói các cái việc ở trên nó chịu khổ nhiều quá vậy? Vì sao? Là do cái tâm nhiễm kia, cái tâm mà còn bị nhiễm đó, nó ngăn cái bản thể chân như là Phật tánh, cái nhiễm nó ngăn, nó có những cái, nó giống cũng như cái ánh sáng đèn ở trong nó có, nhưng mà cái bóng ở ngoài nó bị khói, nó bị bụi, cho nên cái ánh sáng nó không có chiếu ra được. Ở trong kinh Thập Địa Phật nói như thế này nè, ở trong cái thân chúng sanh á, trong mỗi thân chúng sanh là tất cả biết Phật tử là có trong đó, là trong thân chúng sanh có một cái Phật tánh kim cương đó, cho nên mình có sẵn kim cương mà không biết trao dồi cái kim cương của mình, cứ lo đi tìm kim cương ở ngoài là tạo nghiệp cho đã, thấy không? Mình có cái Phật tánh kim cương đây có nghĩa là Phật hoại, cái tánh đó nó Phật hoại từ xưa đến nay, không có cái gì làm hoại nó được, phải là kim cương. Ở trong thân chúng sanh có một cái Phật tánh kim cương, nó giống cũng như là cái vầng mặt trời. Quý vị thấy cái vầng mặt trời đó, cái thể nó sáng tròn đầy. Quý vị thấy mặt trời, cái ánh sáng nó tròn đầy. Đó, cái vầng, chữ luân đây là vầng, cái thể nó sáng tròn đầy. Rộng lớn vô biên, cái chiếu sáng nó thêm, nó chiếu khắp cả sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Mình đi máy bay trong mười mấy tiếng đồng hồ, cái ánh sáng nó cũng vẫn chiếu tỏa khắp, còn nữa chứ là rộng lớn vô biên. Nhưng mà tại sao thì cái tâm của mình là cũng vậy đó, nhưng mà tại sao bây giờ mình bị mờ tối, mình không biết cái gì hết, mình không được sáng, là tại vì năm ấm là sát thọ tưởng hành thức là nó giảm đó, cái mây của năm ấm từng lớp nó che, nhớ không? Tức là cái mây mù của năm ấm sắc thọ tưởng hành nó từng lớp, hết lớp này lớp kia nó che, thành ra cái Phật tánh kim cương của mình không hiểu ra được. Cũng như mặt trời sáng đó, mà bây giờ tất cả những cái lùm mây đen nó che hết thì làm sao ánh sáng nó chiếu xuống được? Đó, cái gì hiểu nguyên với đó thì hiểu cái Phật tánh của mình. Cũng như ở trong một cái bình, ở trong cái bình có cái ánh sáng của đèn, ánh sáng của đèn để trong cái bình này, ở trong cái bình thì không thể nào cái yến sáng đó hiển hiện được, hiển hiện lộ ra đó. Lại nữa trong kinh Niết Bàn, Đức Phật cũng nói thêm, trong kinh này là khi Đức Phật mà sắp nhập Niết Bàn, ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh tất hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng mà vì bị cái vô minh nó che lấp, bị cái vô minh nó ngăn che, cho nên không được giải thoát. Đó, bây giờ nhớ vậy, nó bị cái vô minh nó che. Cho nên bây giờ mình tu là mỗi ngày mình nhén hết cái màn vô minh lên đi. Mà muốn hết cái màn vô minh đó thì chắc chắn là mình phải cái mà những cái mây mà nó tối thui, cái mây mà nó đen kịt đó, là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi. Mấy cái đó là phải dẹp. Dẹp sớm chừng nào thì cái Phật tánh của mình hiển lộ sớm chừng này. Mà nếu mà mấy cái tánh đó mình còn mang trong người mình đó, thì chịu, Phật tánh chịu. Đúng như nãy chưa nãy chán đó. Mây mù nó bao hết chứ bay từng lúc này qua từng lúc kia nó bao, mình thì làm sao mà Phật tánh hiển lộ được. Nhớ những cái điểm này mà quý vị nghe mà ngộ được cái, mấy cái câu này là tu thành Phật liền. Nó gì khó hết à. Tại vì nghe là nghe, nghe rồi quên hết. Còn nghe thì còn nhớ chút xíu, hết nghe thôi. Có nhiều người khi mà ở trong này nghe mà cũng không biết nghe. Dạ mà không biết nghe làm sao nó khổ gì đó. Chứ nếu mà được tham nhập mấy cái câu này là thầy thấy là được, đủ rồi. Chứ có gì đâu phải cần gì nhiều nữa chứ cho nó mệt. Chứ Phật tánh là như thế nào? Ở trên mà nói Phật tánh là nghĩa là sao? Phật tánh tức là cái tánh hiểu biết vậy. Đó bây giờ chị nào cũng có tánh hiểu biết hết. Tại sao có khi mình hiểu biết mình sợ tội sợ phước? Có khi mình hiểu biết đó mình chả sợ tội sợ phước gì? Đó là bị vô minh. Bị vô minh nó vô trong đó. Đó. Chứ chuyện là cái tánh hiểu biết là Phật tánh là gì? Là cái tánh giác tánh, là cái tánh hiểu biết. Đó. Nhưng cái tánh hiểu biết đó, để hiểu biết, mình hiểu biết, còn hiểu biết cho người, làm sao mình gắn mình hiểu biết, tức là tự giác, rồi đem cái hiểu biết của mình đã giúp cho người hiểu biết, để người ta tu tỉnh, không thâu tịch lọa lạc tội nghiệp. Đúng quý vị thấy không? Giúp cho người ta không thâu tội nghiệp lắm. Nghĩa là nếu cái thân này, bây giờ họ mang thân làm người, nhưng mà họ không tu, ác nghiệp quá, tạo ác nghiệp quá, thì tự nhiên là cái thân kế tùy theo cái nghiệp của cái đời này mình tạo đó, thì cái thân kế phải lãnh đạo họ một cái thân. Thí dụ như ở đời này chấp trước quá, cái gì cũng cố chấp, cái gì cũng không bao giờ dễ dãi với ai hết, không bao giờ từ bi di sản, cố chấp mà chấp chặt, hoặc nói cũng không nghe, kinh điển dạy cũng không nghe, mà nói ra cái gì cố chấp cái nấy, chấp sợ nghiệp không biết mình. Đó là cái tánh cố chấp như vậy, từng lốt. Thì chắc chắn là cái kiếp sau phải làm cái gì? Phải thở vô cái thân con rùa, hoặc là con ba ba, hoặc là con cảnh, hoặc là con cu đinh. Tùy theo cái sự cố chấp của đời này đó, nếu mà cố chấp quá đi, quý vị thấy không, thì phải vô đó không chẳng có nào, bởi vì cái cố chấp cái nghiệp của mình đó, hoặc gọi là cái nghiệp đó, cái đó nó kéo đi. Chứ là trọng xứ thiên trị, cái chỗ nào mà nặng, cái chỗ nào mà sâu thì đó đưa tới đó. Đó quý vị thấy không? Còn nếu như trong tâm hồn mình bây giờ trong cuộc đời mình nhẹ nhàng, chuyện gì chứ không có cố chấp, vui vẻ làm tất cả những cái việc thiện tốt quá, tâm mình nó nhẹ, thấy không? Thì nhất định là cái nhẹ đó, cái nghiệp nó sẽ đưa lên, hoặc là về quả trời, hoặc là thọ một cái tâm xuất là dễ dàng, chẳng hạn như con người nó nhẹ nhàng mà nó không có cố chấp, mà cũng còn si mê mờ tối lắm, nhưng mà không tiếp cái cố chấp, thì có thể đầu sanh được là một cái con chim, nó bay, nó nhẹ nhàng, thấy không? Nhưng mà tại vì cũng còn nghiệp nặng cho nên không có được mang tâm người, còn lông còn nát đầy hết. Mà nó tôi là mang lông đồ sự. Đó quý vị thấy không? Vô trong mấy cái sở tu quý vị thấy những cái con nai chả nó, những cái con hương ba bốn lúc sừng là cái thứ là cố chấp, mà cố chấp trong đỏ mà cố chấp dữ lắm, không biết giải tỏa được. Ta nói nghiệp nào phải đúc theo cái quả thấy hết, nghiệp nhân nào thì chịu cái quả đấy chắc chắn. Là tại vì những cái người đó họ không có quán tâm, họ không có quan tâm để họ tu, họ cứ tu theo kiểu này kiểu kia, nhưng mà họ không trực quan tâm để họ tu. Giác ngộ hiểu biết một cách sáng suốt thì gọi là giải thoát. Đó quý vị thấy không? Cũng như bây giờ, hiện bây giờ, chúng ta đang sống đây, mỗi việc làm chúng ta hiểu biết, chúng ta làm đúng, đó là giải thoát rồi. Từ một việc nhỏ đến việc lớn, từ một cái việc nấu ăn cho đến một cái việc bữa củi, cho đến một cái việc gắn nước, cho đến một cái việc trồng hoa. Nếu mà chúng ta trồng hoa với thiện nghệ, luôn luôn chánh niệm, thêm trồng một cái công thức thế nào đó để cho nó tươi đẹp với cái chuyện trồng hoa, đó cũng là một cái hiện tượng gọi là giác ngộ hiểu biết. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng tu mà cứ phải lên trước bàn Phật mà ngồi đó mà tụng kinh hoài mới gọi là tu đâu. Cái đó nó chỉ cho cũng phải có trong con được, mà cái ý nghĩa là khi nào mình tụng á, hiểu nghĩa lý Phật nói sao, rồi tụng rồi là mình phải đi theo kinh đó mình hành đó, thì nó mới có lợi. Chứ nếu bây giờ mình lên tụng thì á, tụng ngon lành lắm, nhưng mà khỏi cái thời tụng kinh rồi ra thì thôi, tội hành nghiệp cao, ai động tới một cái thì thôi, xong xe ai ô đụng mua cũng xe phan mua, nghĩa là coi như là đánh lộn đánh lao đổ thức, thì cái tụng kinh khách đánh kinh cũng thở lại, thấy không? Rồi có nhiều người ta nói như là thầy nói vậy thì nghe cũng phải, nó trong kinh nói vậy thì nghe cũng đúng, nhưng mà khổ quá thầy ơi, đời này là nếu mà mình được gặp mấy cái người ta không trừ thì không được, nó làm tới mình tới không được thầy ơi, thành ra ai nó chửi thì mình phải chửi lại, nó quánh mình phải quánh lại, này này cho tôi cũng được, gặp Phật thì con tu, chứ gặp mấy cái người đó là con phải trừ. Có nhiều người nói vậy đó, thì nói như vậy đó cũng có lý, cũng được, chúng ta không được đâu, nhưng mà mình dẹp hết cái ác độc tâm với lại cái sân si ái ố tâm của mình chưa. Nếu mà dẹp hết á, mình làm bộ để mình giúp lại rồi mà hàng phục rồi để mình trừ những cái người đó thì được, nhưng mà nếu như mình làm với một cái tâm tối đen, cái tâm hơn thua, cái tâm mà làm cho người ta đau khổ, cái tâm mà sân si, thì nó không được. Nó đoán ra chắc chắn nghĩa, cái nghĩa mà người ta ưa nói ví dụ đó là phải tu cao, mà nói cái đó tu cao, chứ còn nếu mà chưa tu thấp với một cái sân si, mình làm nô lệ cho cái sân si để mà hơn người á, thì nguy hiểm. Tụng kinh hồi nãy nó đi mất vô rồi, nó nên cho kỹ như vậy. Cho nên biết rằng tất cả các cái việc thiện lấy cái sự giác ngộ làm căn bản, lấy cái sự hiểu biết làm căn bản, là quý vị các cái việc thiện mà mình cũng biết phải giác ngộ. Trong cả những việc mình làm việc thiện, nó cần ví dụ như bố thí, thầy ví dụ như quý vị nhận bố thí, không phải ai tới xin rồi mình cũng cho hết đâu, phải không? Nếu mà người ta nghèo, ta khổ, ta muốn có chút tiền ăn để người ta niệm Phật, bây giờ đói quá thì niệm Phật không được, đói quá bây giờ tụng kinh không nổi, đó. Mình không có đi cho tiền ở đâu cho bố thí. Còn bây giờ đây á, làm bộ nó gần bệnh gần chết vậy, ta mình thấy mình hiểu bây giờ còn nhiều con này nó không đi hết nổi, ông còn tiền cho ông đi thăm, cho ra kia cho ông mua ba cái dụng cụ tốt này, ông đi đào hàng bốc nhắc người ta. Nếu mà mình cho nhiều, ông mua cái súng lục tốt này, ông đi làm chuyện khác, ông có gì thấy không? Nếu mà làm các cái việc thiện mà không có cái giác ngộ làm căn bản thì làm sao? Cho nên nhất nhất cái gì phải có cái tiến hóa để mà làm, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhân cái gốc giác ngộ kia, cho nên liền được rõ hiện được các cái cây công đức, nhờ cái gốc giác đó cho nên mới có cái cây công đức, được cái quả đức niết bàn. Như vậy là được cái quả đức niết bàn, nhân đây mà thành đạo, quán tâm được như thế mà làm thì gọi đó là liễu ngộ. Người mà quán sát cái tâm luôn luôn, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, đó, mình còn nghiệp chướng nhiều, cái nào nên tu trước, cái nào nên sửa trước, cái nào nên sửa sau, đó. Cũng như việc ở trong nhà mình vậy đó, thấy nó ngổn ngang hết, bây giờ mình coi cái nào mình sửa trước, cái nào mình sửa sau. Trong cảnh nghe ta nói như vậy là đúng vậy, cái gì cũng sửa, mà sửa tôi tập bậy tập bạ cũng không được, đó. Vì mình không biết cái nào phải sửa trước, cái nào phải sửa sau, cái nghiệp chướng mình nó nặng quá đi, nghĩa là nó nhiều thứ quá, do đó cho nên mình phải học đạo. Học đạo để mình biết là cái nào mình sửa trước, cái nào sửa sau. Nhưng mà cái biết sửa trước sửa sau đó là phải do cái trí quá mình có. Mà nhà Phật gọi là trí bát nhã đó. Nếu mà mình thiếu trí bát nhã thì cũng tập bài tập bài. Mình đem cái trí thế gian để mà xây dựng cuộc đời lên quả vị Phật là tập. Thế riêng biệt không nạn. Cho nên người ta phải học đạo, phải theo kinh điển của những bậc giác ngộ đi trước. Rồi ta đó là trả lời cho câu hỏi trước. Rồi bây giờ ta câu hỏi khác. Vấn thượng thiết chân như Phật tánh, nhất thiết công đức nhân giác vi căn, vị thẩm vô minh vi tâm, dĩ hà vi căn. Hỏi trên đã nói cho Phật tánh chân như, đã hỏi nói là ở trên kia đã nói về cái Phật tánh chân như, trên kia đã nói về Phật tánh chân như, tất cả công đức nhân cái sự giác ngộ làm căn bản, nhưng mà chưa có rõ cái tâm vô minh lấy cái gì làm căn bản, hiểu không? Nghĩa là đó là cái giác ngộ thành Phật thì phải lấy cái quán tâm để mà giác ngộ là căn bản. Còn bây giờ đây cái gốc vô minh, cái cậu vô minh là cái mình làm không biết gì, làm cái cấm ngồi cấm cổ mà làm đó. Thì như vậy nó thì cái tâm vô minh đó lấy cái gì làm căn bản, lấy cái gì làm gốc rễ cậu gốc, ta hỏi thêm bây giờ để mình hiểu. Vô minh tất nhiên là không sáng suốt, làm cái gì cứ làm cũng không hiểu cái làm đó nó đi tới đâu, cứ việc làm chạy theo cái vọng mà làm, chạy theo cái phiền não mà làm, chạy theo cái ích kỷ mà làm, chạy theo cái gì của thế gian mà làm, đó gọi là vô minh. Còn minh á là sáng suốt, ta làm cái gì đâu nó sáng suốt, nhất cử nhất động. Tìm lấy cái vô minh lấy cái gì làm căn bản, anh ta hỏi thì bây giờ tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài đáp nè, đáp vô minh chi tâm, tuy hữu bát vạn tứ thiên phiền não tình dục, cập hành hạ xa chúng á, dạy nhân tam độc chỉ vi căn bản. Được chưa? Kỳ tam độc giả tham sân si và thị giả, thứ tam độc tâm tự năng cụ túc nhất thiết chư ác, du như đại thọ căn ti tuy thị nhất, sở sanh chi diệt kỳ số vô biên, bỉ tam độc căn nhất nhất căn trung, sanh chư ác nghiệp bách thiên vạn ức, mỗi quá hư tuyệt bất khả vi dụ, như thị tam độc tâm ư bản thể trung, ứng hiện lục căn diệt danh lục đặc, tức lục thức giả, do thứ lục thức xuất nhập chư căn tham trước vạn cảnh, năng thành ác nghiệp chương chân như thế, cô danh lục tăng dạng sâu cái hành giặc ở trong người mình là chủ gì thế. Nhất thiết chúng sanh do thứ tam độc lục tặc hoặc loạn thân tâm, trầm một sanh tử luân hồi lục thú, thọ chư khổ não du như gian hà, nhận tiểu tuyển nguyên khốc lưu bất thiện, nải năng di mang bị ba đạo vạn lý, vừa phục hữu nhân đoạn kỳ bổn nguyên, tức chúng lưu giai thức cầu giải thoát giả, năng chuyển tam độc vì tam tụ giới, tam tụ cảnh giới chuyển lục tặc vì lục ba la mật, tự nhiên vĩnh ly nhất thiết chư khổ. Đây câu trả lời này, chư vô minh lấy cái gì làm gốc? Thì trả lời Đức Bồ Đề Đạt Ma có trả lời, cái tâm vô minh, cái tâm mà không sáng suốt của mình đó, cái tâm vô minh đó. Ví dụ như bây giờ cái chuyện buồn nó đến, quý vị không biết, nó từ đâu, nó vô minh đâu. cái chuyện tham nó đến, quý vị cũng biết tại sao nó đến, đó là vô minh đó. Hay là cho đến đâu những cái chuyện mà quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp, cái nhân thuần thục nó đến, cái quả thuần thục nó đến, mình cũng biết. Cho cái người ta tu hành nó biết liền. Em ví dụ, mình thương tu tập ngon làm như thế này, mình cũng không có gây cái chuyện ác độc với ai hết, thấy không, tu hành mà. Nhưng mà bỗng nhiên cái rồi có một người đó, có một nhóm người đó hay một người đó, cái người nó hiện khởi cái công chuyện nó hiện lên hơn thua với mình, từ cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn, rồi cái chuyện đó muốn làm đau khổ cho mình, hoặc qua sự này hoặc qua chuyện khác nó làm cho mình đau khổ, mà mình chưa biết tại sao mà cái việc đó đến, đó là vô minh thôi. Chứ cái người tu học con nhà Phật mà học đạo chí lý là người ta biết liền. Cho nên không có khổ cái gì, thấy không? Dầu là những cái người đó tới cái giờ phút đó, nó đòi mạng mình, nó muốn giết mình đi nữa, mà cái người ta tu ta hiểu á, ta biết rằng là đây có lẽ là 15 kiếp về trước mình có một kiếp nào đó sát hại người ta đó. Rồi mình quan sát vô tình hay là cố ý, ở trong đó mình quan sát mình biết không đây rồi á, thì mình phải như vậy, tức là mình biết, mình sáng mình biết là sao, cho nên mình biết rồi thì vui lòng cả cái mạng từ rồi. Người đời ai cũng một lần chết thôi, mà cái nợ xương máu trước đây mấy chục kiếp mình coi như là mình đã vay, thì bây giờ nó vui lắm mà cha, quý vị thấy không? Cho nên cái người ta tu ta hiểu, ta sáng suốt là không sợ chết là vậy đó, là bởi vì người ta hiểu. Còn nếu mà không hiểu, không mình nó không sáng suốt thì lúc bây giờ làm sao chạy đầu này chưa là chậm, chạy đầu kia trốn, nhiều khi nghĩa là tiền thêm tạo thêm nữa, ý mình có sức mạnh, mình có tiền của tạo mướn người nữa để giết lại một lần nữa, thí dụ vậy đó, thì nó lại là quán báo quán, quán đó nó chặt cầm, thấy không? Vì vậy cho nên nếu mà cái khi mà mình sáng suốt được rồi á, thì không có cái gì gọi là đáng ngại hết. Hồi xưa như Phật là một bậc vô thượng chánh đẳng thế giới, ngài tu thành Phật rồi đó, mà ngài vẫn trả cái quả báo kim cương bản mặt. Cái tập trước đã dạy rồi, cái tập mà ngộ tánh luận trả, ngài đã thành Phật rồi đó nha. Vì vậy đó là ngài muốn để lại cái gương nhân quả mà người đời chưa giác ngộ thì phải trả. Đúng ra thì Đức Phật này cái chuyện đó không thành nữa, bởi vì kêu là liễu ngộ thì kêu là gì đó, nghiệp chướng của thầy vô. Nhưng mà ngài muốn làm cái gương để cho chúng sanh biết rằng tạo nhân nào thì nó mất cái quả nó đâu. Cái tâm vô minh mặc dù có tới 84.000 phiền não tình dục muốn hết. Bây giờ cái gì để coi, tạo một cái việc gì là cũng cái muốn tình dục, tức là cái tâm muốn trong cái gì hết á. Tạo nghiệp sát sanh cũng là tâm muốn, tạo nghiệp trộm cắp cũng tâm muốn, tạo nghiệp coi như là dối trá cũng nó, tất cả đều là do nó muốn. Cho nên nó tới 84.000 cái phiền não tình dục, và các cái việc ác nó nhiều như số cát sông Hằng. Các cái việc ác mà mình đã tạo đó nó nhiều lắm như số cát sông Hằng. Số cát sông Hằng quý vị đến cái tầm cái gì, bữa nào đi qua Ấn Độ rồi coi như lấy cái quả hốt quả cát thì mình ngồi đó đếm, không bao giờ đếm hết, cuốn chỉ là một cái sông Hằng, làm sao đếm được hết. Cái ác của người đời cũng vậy. Thì bây giờ cái chuyện này mình nói ví dụ nó dễ hiểu lắm, dễ hiểu quá thì không có khó hiểu gì hết á. Bây giờ hỏi một ngày từ sáng tới chiều nè, từ sáng tới chiều là ai làm việc thiện nhiều hơn? Mở mắt ra một cái nếu như ở ngoài đời từ tâm niệm này tới tâm niệm kia là cứ lo tranh danh đoạt lợi, chứ làm sao cho có tiền có của cho nhiều để mà tạo nghiệp, làm sao luôn luôn là như vậy, chứ không ít có ai mở ngoài đời mở cửa ra cầu bữa nay mình làm sao để làm lợi ích cho chúng sanh, còn hiệu pháp chúng sanh họ còn mê muội quá chỉ có đó. Còn, thì do đó cho nên mình thấy một ngày tâm niệm mình tạo biết bao nhiêu, huống chi là trải tháng dồn năm rồi trải năm dồn đời. Những cái gì mình nghĩ trong mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi cái hành động của mình, mỗi cái lời nói của mình, nếu là không thiện thì nó là, nếu là không thiện tức là ác đó. Vì vậy cho nên tạo nghiệp dễ sợ lắm. Hàng ngày đây cũng vậy, mình đi đứng nằm ngồi ăn nói với gì nhớ kỹ là đừng thèm tạo cái nghiệp xấu nữa. Do đó tình hình giờ ta biết sao nhiều quá, cho nên ta phải niệm Phật. Bởi vì niệm Phật để khỏi có nói những cái lời xấu chứ. Mình nói ra còn quý vị để ý rồi, phải nói ra là luôn luôn muốn nói xấu ta. Có nhiều người cũng thích nhắc gì với mình á, cũng kiếm là nói. Cái nghĩ là vậy. Quý vị thấy không? Thì ít có khi nào mà mình mở miệng là nói gì đâu. Giờ là tôi thấy ông nó lúc này tốt, cái ông khá học trước. Thiệt ra thì cũng không cần nói gì, cái dù nó mang cái chữ nói chi. Nhưng mà ít có ai mở miệng ra nói như vậy lắm. Hãy mở miệng ra là toàn là cái nói xong đặt không à. Tất nhiên là cái tâm thiện mình không có đâu. Tâm thái, quý vị thấy không? Vì vậy cho nên gì cũng biết vậy đó. Cái người mà gọi là có tu có tỉnh là cái người có giác có ngộ biết qua những cái đó là không biết cái có gì đâu mà phải đợi tới thần thông diệu dụng gì nữa à. Nhưng mà tất cả những cái phiền não đó, tất cả những cái ác nhiều cái số cát sông hàng đó đều cái nguyên nhân của nó là do ba độc mà làm căn bản. Vô minh cũng do ba độc mà làm căn bản, biết ba độc không? Tham lam, giận tức, suy mê, ba cái đó không? Cho nên quý vị cứ nhớ dùm đây là con Phật rồi, quý vị cứ nhớ luôn luôn ngày nào cũng phải đánh vô mỗi nó luôn luôn. Tức là quán tâm là vậy đó. Mình coi cái tâm mình bây giờ ba cái anh đó anh còn trong này là anh đi rồi, chuyển ảnh thành nhớ định huệ chưa hay là vẫn còn, thấy không? Để mình thấy nó buồn buồn cái chuyện gì đó chút nó còn hả, nó si á, nó làm si, thấy không? Mà hở hở ai mà quay gì động tới gì một chút á là nghĩa là cuồn cuộn giọng nổ lên đó là anh xong, thấy không? Còn mình thấy cái gì ham, thấy cái này ham, đã có ba bốn bộ đồ rồi, thấy bộ đồ gì mới cũng được cái hỏi liền này mùa đông chạy mùa đông. Đó là tham, mình quan tâm tới cái đó đó. Thì hàng ngày mình biết mình hơn ai biết mình. Vì vậy cho nên làm gì làm, trước khi đi ngủ người con Phật phải nhớ vào ngày nay mình thử coi ba cái anh này mình chuyển ảnh được cỡ nào rồi. Mà nếu mình thấy mình chưa chuyển ảnh được và ảnh càng ngày ảnh động quyền lên tham sân si á, là mình phải làm sao nó trị ảnh bằng cách là phải nhập tịnh khẩu, tìm bằng cách nghĩa là phải thọ trì đọc tụng nguyện tụng một bộ pháp hoa liên tục và để trừ mấy anh này chứ có gì đâu, thấy không? Có gì thấy không? Chứ đâu phải tụng pháp hoa rồi nó Phật kéo gì ở trên qua sen ngồi trên đó trừ mấy anh này trước. Ba cái anh này mà không trừ là làm được. Cái nhiều khi quý vị cũng biết là bây giờ muốn tụng một kinh niết bàn mà không biết tụng đến chiên cải nó chắc mình chưa biết đâu, mình tụng này thấy vậy đấy là để trừ mấy. Bởi vì nếu ảnh mà ở không á thì anh ta mới nãy xong cái kia á, si cái nọ, thấy không? Bây giờ bắt anh vô ngồi tụng đọc lại cái lời của Phật, tức là thân khẩu ý bây giờ nó thiện hết rồi thì tham sân si nó không có đâu. Đó, cái gì nhớ kỹ vậy đó. Rồi người ta phát nguyện khác, phát nguyện nó bây giờ thao tôi đưa tham sân si quá, thôi giờ ngày tôi ăn chừng khác cô không, tự tình nó đói nó không dám tham sân si nhiều. Có vậy đó, người là đói quá, cho nên Đức Phật có thiện thân phải tu khổ hạnh 6 năm. Còn da bọc lấy xương thấy hình khổ hạnh đó, bởi vì cái con người khổ á thì cái tham sân si này á nó không có lên nổi, chuyển nó đánh cái đó có một cái lối kêu là đánh trừ dẹp cái đó. Quý vị nên nhớ không có gì lạ, thấy sao lúc này không có ngủ, người ta chưa nói là mình bắt đầu giọng rồi, người ta bắt cái cử chỉ là mang trận trận mình chứ là mình bắt giọng là mình biết anh đây là anh lộng quyền rồi, thấy không? Bây giờ phải trị anh bằng cách gì? Đủ kiểu, đủ cách. Phật để lại cho mình tám môn cố càng pháp môn đó, nhiều pháp môn đó. Ở trong ba độc kia, ba độc đó là ba độc gì? Tức là tham lam, giận tức, si mê, thấy không? Tham lam nè, giận tức nè, si mê, cái ba đó. Mình quan tâm mình ngày nào không phải quan tâm. Ngầu đâu quan đó, ngầu đâu quan đó. Còn còn tham không? Tham nó đủ hết á. Tham ăn, tham ngủ, tham hút, tham sắc. Cái đủ tham, đủ cái loại tham đó, chứ không phải là tham nghĩa là đi giật của giật tiền tao mới tham, không có đâu. Đủ thứ, đủ thứ hết rồi. Tham từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Ở trong cái tâm tam độc này, mình có thể đầy đủ tất cả những cái ác, thấy không? Thiệt ra mình mang cái thân này là mình biết rồi. Từ những gì nào mà tái sanh á, cái gì nào mà sống trong cuộc đời này mà không bị đời nó làm chủ, đời làm chủ là gì? Là tài, là sắc, là danh, là lợi, nó làm chủ. Ái tâm thân này nó làm chủ thì thôi, chứ còn những người mà thể sanh trong cái cuộc đời này thì đầy đủ tất cả những cái nghiệp ra, chắc chắn như vậy. Bởi vì thân này mà, đây là ta nói cái ví dụ đủ gì nghe nè. Thí dụ cũng như một cái cây lớn đại thọ, cổ thọ, cái gốc rễ nó tuy nó có một thôi, nhưng mà nó sanh ra không biết bao nhiêu nhánh lá, vô số vô biên. Cái số của nhánh lá, quý vị thấy một cây đại thọ đó biết bao nhiêu nhánh lá, lá quý vị thấy không hết đâu, nhánh quý vị còn đếm được. Phiền não mình tham sân si á, nó hết nhỏ nhỏ nó hết, chưa trong cây dòng hiện được, hiện được mới trị được cho mấy đó, nó mát luôn, nó ngủ nữa. Không, không, cái này có mấy lần lạ thận gì cũng suốt suốt thuốc suốt đêm không tại gì giỏi gì đâu. Thôi cũng vậy á, quý vị ở sau này nhờ là có người này người kia rồi khám xét bên đây, còn bị thức đêm mà không sao, cái này không sao, này trị trị được, cái dầu nhiễm được tha khiến nó lên, nó giỏi ngủ đi rồi nó sanh ra nhánh lá vô số vô biên. Cái rễ tam độc kia ở trong mỗi một gốc của nó sanh ra các cái nghiệp xấu, nghiệp ác tới trăm ngàn muôn ức, đâu có gì thấy không? Rồi bội bội là nó sắp lên, bội bằng mà nó sắp đôi, sắp ba, sắp lên, nó quá hơn trước nữa, có nghĩa nó tạo hoài từ cái tham nhỏ đến tham lớn, tham đủ thứ tham hết, không có lấy cái gì mà làm thí dụ được, không có lấy cái gì làm thí dụ được. Mình nhớ kỹ nha. Cái tâm ba cái ác độc như thế, tham độc là ba cái ác độc là tham lam, giận tức, si mê đó. Ở trong cái bản thể của chúng ta, ở trong cái bản thể của mình, trong thân mình đó, rồi nó là ứng hiện ra sáu căn, từ đó nó ứng hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thấy sắc thì ham, tai nghe tiếng thì thôi, nhất là tiếng mà đặc biệt thì chịu lắm, mũi ngửi mùi lưỡi nếm thì đó, chứ là lục căn. Rồi từ cái lục căn này á, cũng gọi nó là lục tặc, nó là sáu cái giặc. Nếu sáu căn này, sáu giác quan mà mình biết cái phần tịnh mà mình kiểm soát nó được thì đó gọi là thiện căn. Mà nếu như mà mình để sáu căn này mà nó coi như là nó tạo nghiệp thì gọi đó là lục tặc. Sáu ánh giặc, ví dụ như mắt, mắt mà mình thấy sắc, tham lam đủ kiểu trong đó, thấy không? Đó là cái giặc, nó làm cho mình phải điêu đứng. Còn nếu mà mình thay gì thấy sắc nhưng mà không có gì tham đâu, không có gì tham đâu hết, nghĩa là coi như là chuyện thường thì thôi, nhưng mà nhiều khi còn tỉnh ngộ cho ta khác nữa thì cái đó nó khác, cũng thì mắt nhưng mà khác. Chẳng hạn như bây giờ mắt mà chiêm ngưỡng tôn nhan của Đức Phật,